là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 1 tới. 100% địa phương có mô hình can thiệp phòng ngừa bạo lực gia đình. Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hà Nội ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022, Hà Nội và 10 tỉnh thành bắt đầu lấy nước gieo cấy vụ xuân. Phần tin thế giới có những thông tin, ngoại trưởng của các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine. Trung Quốc công bố hình ảnh mới của sao Hỏa và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội, gồm cả đoàn Hà Nội, tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau phiên chủ bị để thông qua chương trình kỳ họp, 9 giờ sáng ngày 4 tháng 12 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng do Chính phủ trình. Đó là dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Quốc hội xem xét dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ và thảo luận trực tuyến về các nội dung này trước khi biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định về ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa khu vực các xã miền núi được tưới tiêu bằng động lực là 1,811 triệu đồng trên 1 hecta một vụ, tưới tiêu bằng trọng lực là 1,267 triệu đồng trên 1 hecta một vụ và tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực là 1,539 triệu đồng trên 1 hecta một vụ. Đối với khu vực đồng bằng, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi được tưới tiêu bằng động lực là 1,646 triệu đồng, tưới tiêu bằng trọng lực là 1,152 triệu đồng, tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực là 1,399 triệu đồng. Đối với khu vực các xã, vùng Trung Du, bán sơn địa, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi được tưới tiêu bằng động lực là 1,433 triệu đồng, tưới tiêu bằng trọng lực là 1,003 triệu đồng. Tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực là 1,218 triệu đồng. Đối với diện tích gieo mạ, trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ đông, thì mức giá dịch vụ công ích thủy lợi bằng 40% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng cho cả năm ngân sách 2021. Theo thông báo số 8037 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2022 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian lấy nước đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 4 tháng 1 đến 24 giờ 00 phút ngày 6 tháng 1 năm 2022. Tổng thời gian lấy nước đợt 1 là 3 ngày. Cụ thể, trong thời gian lấy nước đợt 1, mức nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội được duy trì từ 1,7 m trở lên. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước từ 2 đến 3 ngày. Do đó, một số công trình thủy lợi ở vùng thượng nguồn sẽ đủ điều kiện lấy nước trước thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 4 tháng 1 năm 2022. Các cơ quan chức năng của Mỹ thông báo khoảng 60 ngày tới, trái bưởi của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam chia sẻ thông tin trên tại Diễn đàn Kết nối Nông sản vừa qua. Diễn đàn do Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, các doanh nghiệp có nhu cầu khả năng xuất khẩu vào Mỹ cần phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi sang Mỹ. Sau trái bưởi, Mỹ sẽ xem xét đánh giá để mở cửa cho trái dừa của Việt Nam vào thị trường này. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm hướng dẫn kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2022, 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh, 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Các quận nội thành phấn đấu duy trì khoảng 30% đến 50% tuyến phố văn minh, không có hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Để đạt mục tiêu đó, thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát, cập nhật dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng trái cây an toàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh trái cây, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm với phương châm phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời và kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý giám sát chặt dịch bệnh đến tận thôn xóm hộ gia đình là tinh thần được nêu tại kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, các sở ngành liên quan và các địa phương của thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo quy định, phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ gia súc gia cầm có kiểm soát, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2022 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm AH5N8, bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong khi thành phố có quy mô tổng đàn gia súc gia cầm lớn, chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, tự phát còn chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, địa bàn Hà Nội có mức tiêu thụ sản phẩm động vật và lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào thành phố khá lớn, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là rất cao. Thông thường, giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, phần lớn cơ sở chăn nuôi đang chịu lỗ. Trước lo ngại về bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi có thể phải ngừng tái đàn. Các chuyên gia ngành chăn nuôi cho biết, nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý 1 năm 2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của COVID-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt. Các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường. Một số thương lái kinh doanh mặt hàng thịt lợn dự đoán thị trường Tết Nguyên đán 2022 khó xảy ra tình trạng thịt lợn khan hàng, sốt giá kéo dài vì nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thịt lợn dịp Tết Nguyên đán 2022 sẽ giảm hơn so với mọi năm do nhiều mặt hàng thực phẩm khác như thịt gia cầm, thủy sản giảm giá mạnh. Người tiêu dùng ưu tiên sử dụng nhiều hơn vì giá thịt lợn hiện nay vẫn khá cao so với mặt bằng chung của nhiều loại thực phẩm. Nguồn cung thịt lợn vào thời gian tới sẽ dồi dào hơn hiện nay vì ngoài yếu tố tăng đàn thì thịt lợn trong nước còn chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ thịt nhập khẩu giá rẻ. Thông tin từ Bộ Công Thương, mới đây Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra thông báo không khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế thép chống ăn mòn của Việt Nam có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân Bộ Thương mại Hoa Kỳ không điều tra lẩn tránh thuế là do đơn kiện của nguyên đơn thiếu căn cứ để khởi xướng. Cụ thể, phạm vi sản phẩm của lệnh áp thuế với Nhật Bản chỉ bao gồm HRS, CRS và đã loại trừ các sản phẩm thép chống ăn mòn. Do đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho rằng không có căn cứ để mở rộng lệnh áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng HRS, thép cán nguội CRS của Nhật Bản với sản phẩm thép chống ăn mòn CORE của Việt Nam của đạo luật thuế quan 1930 của Hoa Kỳ. Đây cũng là lập luận của các doanh nghiệp Việt Nam và một số bên liên quan khác gửi lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đã có những nỗ lực không nhỏ trong một năm đầy thách thức để có thể đạt được mức tăng trưởng 2,58% trong cả năm 2021. Tuy không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng Việt Nam trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xuất nhập khẩu là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế năm qua khi tổng kim ngạch đạt hơn 668 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5% và cán cân thương mại quý 4 đã đổi chiều từ nhập siêu sang xuất siêu, qua đó giúp cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này tiếp tục đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp. Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng:
chúng ta thấy là điểm sáng ở đây thông qua cái con số về xuất nhập khẩu nó chứng minh là các cái chính sách mà chúng ta ban hành, những cái biện pháp mà chúng ta ứng phó trong dịch nó tương đối sát, nó có tác động đến quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Cùng với xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước năm nay chỉ tăng 1,84%, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính tài khóa trong hỗ trợ người dân doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong các năm tiếp theo. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Cái nội lực của nền kinh tế của chúng ta vẫn còn. Những các cái động lực, những các cái tiềm năng của nền kinh tế của chúng ta vẫn có. Và chúng ta để thấy được là chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái sức phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022-2023.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến tháng cuối của năm, nhiều địa phương đã trao giấy phép cấp cho nhiều dự án đầu tư lớn. Bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê, thông tin thêm.
Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, đặc biệt là trong quý 4 năm 2021, thì cũng là tiền đề quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao. Cụ thể thì thu hút FDI cả nước năm 2021 thì đạt 31,5 tỷ đô và tăng tới 9,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Mức độ tác động của dịch bệnh đã tác động nặng nề đến nền kinh tế trong năm qua. Nhiều mô hình đã được thử nghiệm, điều chỉnh, nhưng chỉ khi nghị quyết 128 được ban hành mới giúp khơi thông tư duy về chống dịch, giải tỏa các chốt chặn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng cả trong và ngoài nước dần phục hồi đã kích thích hoạt động sản xuất cung ứng hàng hóa ra thị trường tăng mạnh. Với các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, lãi suất ngân hàng sẽ được chính phủ tiếp tục triển khai, nhiều doanh nghiệp hiện có chung kỳ vọng năm 2022 sẽ là một năm có nhiều cơ hội lớn để Việt Nam vượt qua đại dịch và tiếp tục phát triển kinh tế. Thưa quý vị, hàng nghìn phương tiện chuyên chở nông sản hàng hóa hiện đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn do phía Trung Quốc tạm dừng thông quan xuất nhập khẩu. Chỉ có hai cửa khẩu đường bộ là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu song phương Chi Ma còn hoạt động với lượng hàng xuất khẩu nhỏ giọt. Tại cửa khẩu Tân Thanh, hàng nghìn lái xe phải sinh hoạt ngay tại bến bãi, khó khăn thiếu thốn trăm bề, phản ánh của phóng viên thời sự. Gần một tháng ở trong khu vực phi thuế quan để chờ mở cửa khẩu, lái xe Nguyễn Văn Hạnh đã quen với cách sinh hoạt hàng ngày trong sự thiếu thốn và khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt đều rất đắt đỏ, buộc anh và một số lái xe khác phải cùng góp tiền nấu ăn chung, giảm thiểu chi phí. Anh Nguyễn Văn Hạnh, lái xe tỉnh Bình Định, nói.
Nói chung là ở đây anh uống sinh hoạt nó khó khăn, cái chuyện tắm rửa hay là cơm nước nó rất là vất vả, nói chung là rất là cực. Là mong muốn bên ban ngành đầu ngành có cái biện pháp nào để tạo điều kiện giúp đỡ cho hàng hóa đồ được lưu thông.
Do khu vực phi thuế quan đang được tỉnh Lạng Sơn xây dựng chưa đi vào sử dụng nên đây chỉ là một mặt bằng rộng, hầu hết cơ sở hạ tầng về điện nước chưa có sẵn và chưa đáp ứng đầy đủ. Tại đây cũng có một số hàng quán bán những đồ dùng thiết yếu, bày bán thực phẩm tươi nhưng giá cả có phần cao hơn bên ngoài. Anh Nguyễn Gia Phúc, lái xe tỉnh Sơn La cho biết thêm.
Chả nói gì thì bây giờ bãi đây là cũng rất là khó khăn và thiếu thốn, từ nước nôi cho đến sinh hoạt của anh em, chi phí cũng rất là nhiều. Thế cho nên là cũng như cá nhân em thì cũng mong rằng là làm sao đảng và nhà nước, các cơ quan ban ngành vào cuộc thật sớm để giải phóng tất cả các mặt hàng nông sản cho bà con.
Thấy được những khó khăn mà đội ngũ lái xe đang gặp phải, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh đã nhanh chóng tìm hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời, khắc phục phần nào những thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là nước sinh hoạt. Thiếu tá Đào Công Ngọc, chính trị viên đồn biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Cái tình thực tế là lưu lượng người và phương tiện ở trong khu vực cửa rất đông, nhu cầu sinh hoạt cũng khá lớn và các cái khu vực có những khu tạm bãi tạm thì cái cơ sở vật chất rất là còn nhiều hạn chế. Trước tình hình trên thì đồn đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền là cung cấp thêm các cái vật chất thiết yếu, ví dụ như là cung cấp thêm các cái đường nước sạch, các cái nhà vệ sinh tự động, cũng như là yêu cầu cái nhà cung cấp lương thực thực phẩm là bình ổn giá để cho lái xe không phải mua các cái giá cả nó quá đắt và có cái khu vực để đi vệ sinh và sinh hoạt thường nhật.
Để đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và lái xe, tỉnh Lạng Sơn cũng đã quyết định giảm phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong các khu vực cửa khẩu trên địa bàn. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em. Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2238. Chiến lược đặt mục tiêu chung nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người, là nơi nuôi dưỡng bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy nhân rộng các giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát đi thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó xác định quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì có dịch ở cấp độ 3, tức vùng cam. Ba quận huyện nêu trên đã lập tức có công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19. Những biện pháp áp dụng bao gồm các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe, quán bar, trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Riêng đối với dịch vụ cắt tóc được hoạt động, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm 5K, quét mã QR. Không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Quận Thanh Xuân áp dụng các biện pháp trên từ 12 giờ ngày mai, ngày 3 tháng 1, huyện Gia Lâm từ 12 giờ ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1, huyện Thanh Trì hiện đã thực hiện. Riêng tại huyện Thanh Trì, chính quyền sở tại chỉ yêu cầu thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3 tại 8 xã Yên Mỹ, Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, Thanh Liệt, Đại Áng và Hữu Hòa kể từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 1. Riêng 8 xã thị trấn còn lại của huyện Thanh Trì do có dịch ở cấp độ 2 nên chưa bị hạn chế các hoạt động không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn được phép đón khách tại quán, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Cục Đăng kiểm Việt Nam phát đi một tin vui, đó là cơ quan này đang khẩn trương cập nhật chương trình quản lý thu phí sử dụng đường bộ, lệ phí kiểm định xe cơ giới để áp dụng theo thông tư số 120/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí lệ phí. Theo đó, hàng loạt loại phí liên quan đến ô tô sẽ được giảm sâu trong thời gian 6 tháng, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong đó, phí sử dụng đường bộ được giảm với nhiều loại phương tiện nhất bao gồm xe ô tô kinh doanh vận tải, khách giảm 30%, xe tải sẽ được giảm 10%, xe tập lái, xe sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe 30%. Ngoài ra, tất cả các loại xe cơ giới đang lưu hành cũng sẽ được giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Đại diện phòng tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngoài ô tô thì cả xe máy chuyên dùng đăng kiểm lưu hành trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 cũng thuộc đối tượng được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng bằng lái xe ô tô quá hạn bị phạt 12 triệu đồng, tăng mức phạt đối với hành vi che biển số xe, điều khiển xe không giấy phép là những quy định quan trọng tại Nghị định 123/2021 NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm 2022. Cụ thể, phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng. Mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên. Ngoài ra, nghị định cũng tăng mức phạt với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe và hành vi che biển số xe ô tô, xe gắn máy, phạt tiền từ 300 đến 400 nghìn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tới 600 nghìn đồng. Cục Hàng không Việt Nam đã ký văn bản gửi Cảng vụ Hàng không, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, các hãng hàng không hướng dẫn việc thu giá test nhanh tại các cảng hàng không Việt Nam đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 16/2021 ngày 8 tháng 1 năm 2021. Hãng bay cũng có trách nhiệm phối hợp với cảng hàng không quốc tế, cảng vụ hàng không làm việc với cơ quan y tế để xử lý các trường hợp dương tính khi test nhanh, đảm bảo hành khách không bị ùn tắc tại khu vực nhà ga, đặc biệt là khu vực tập trung test nhanh kháng nguyên COVID-19. Tuyệt đối không được vận chuyển hành khách khi không đáp ứng các yêu cầu về test nhanh theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm 2021 xảy ra hơn 11,4 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5,8 nghìn người và bị thương hơn 8 nghìn người. So với năm 2020, tai nạn giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm hơn 3.400 vụ, giảm hơn 1.000 người chết và giảm hơn 3.100 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với hơn 11.300 vụ, làm gần 5.700 người chết, hơn 8.000 người bị thương. Cũng trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 124 vụ ùn tắc giao thông, tăng hơn 40 vụ so với năm 2020. Nguyên nhân do tai nạn giao thông, thiên tai, thời tiết có mưa lớn, sạt lở đất. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong quá trình lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ, có tới 44 vụ việc chống người thi hành công vụ, làm 9 cán bộ bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng bắt giữ 45 đối tượng, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo quy định. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng 1 năm 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người. So với ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, số vụ và số người bị thương không tăng, không giảm, tăng 4 người chết. Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người, giảm 1 vụ, tăng 3 người chết. Số người bị thương không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, tăng 1 vụ và 1 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn, không tăng không giảm so với ngày Tết Dương lịch năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ 2 năm làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 2 năm trong nhiệm kỳ của Việt Nam cũng là 2 năm khó khăn của thế giới khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào các hoạt động của Hội đồng Bảo an, đề xuất nhiều sáng kiến giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Thành công đó được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ thay vị trí của Việt Nam. Như vậy, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Ấn Độ sẽ là hai đại diện của châu Á-Thái Bình Dương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hãng tin AP cho biết, Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ đã tiến hành điện đàm để thảo luận về tình hình biên giới Ukraine, cũng như các định dạng đối thoại thời gian tới với Nga. Dự kiến Mỹ và Nga sẽ thảo luận về việc kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào ngày 10 tháng 1 tới, trong khi các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh cho Nga dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 1 tại Geneva, Thụy Sĩ. Các lực lượng quốc phòng Israel tối ngày 1 tháng 1 thông báo đã tấn công các địa điểm của phong trào Hồi giáo Hamas ở miền nam Gaza sau khi rocket được bắn từ phía Palestine. Cuộc tấn công xảy ra sau khi hai quả rocket được bắn từ dải Gaza sáng ngày 2 tháng 1 rơi xuống biển Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển của Tel Aviv. Không có báo động và hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đã không được kích hoạt. Luật vận tải đường thủy nội địa mới của Ukraine có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ cấm các tàu chở hàng và hành khách thuộc sở hữu của Nga tiếp cận nhiều tuyến đường thủy lớn nhỏ. Luật về vận tải đường thủy nội địa của Ukraine đi vào hiệu lực trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Ukraine ngày càng xấu đi và Kiev tuyên bố rằng Moscow có thể đang chuẩn bị một cuộc xâm lược. Giới chức trách Nga đã bác bỏ những tuyên bố này, đồng thời cáo buộc chính phủ Ukraine và các nước phương Tây cố tình làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO lạc quan rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine toàn cầu tăng và các nước cùng hợp tác để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo chủ nghĩa dân tộc và hiện tượng tích trữ vaccine ở một số nước có thể phá hoại sự công bằng và đã tạo điều kiện cho biến thể Omicron xuất hiện. Theo số liệu mới nhất trên trang thống kê worldometers.info, số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 288 triệu ca với gần 5,5 triệu ca tử vong. Giới chức bang Colorado của Mỹ ngày hôm qua cho biết ba người vẫn đang mất tích và nhiều khả năng có thể đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lớn trong gió mạnh đã tấn công hai thị trấn tại hạt Boulder thuộc bang này, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán và phá hủy gần 1.000 ngôi nhà. Trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1, lực lượng chức năng sẽ triển khai thêm chú chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người mất tích. Các nhà khoa học Trung Quốc hôm qua đã công bố các hình ảnh mới trên sao Hỏa do tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 thực hiện và gửi về. Các hình ảnh bao gồm ảnh của tàu quỹ đạo và sao Hỏa, cận cảnh tàu quỹ đạo, tảng băng trên khu vực cực bắc của sao Hỏa, cảnh quan bề mặt do tàu thám hiểm Trúc Dung chụp.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã định hướng triệu tập những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U21 cho các giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 32 của năm 2023. Trong đó chủ yếu là các gương mặt vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2021 vừa qua. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng sẽ ra soát đánh giá để giới thiệu bổ sung những gương mặt nổi trội nhất vào đội hình chính tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 2022 sắp tới. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, 2022. Danh sách tập trung đội tuyển với khoảng 30 cầu thủ sẽ được công bố trong thời gian tới. Sau chiến thắng 4-0 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Thái Lan bước vào trận lượt về với tâm lý rất thoải mái. Bên kia chiến tuyến, Indonesia chơi rất quyết tâm với hy vọng lật ngược thế cờ. May mắn đến với đội bóng xứ Vạn Đảo khi thủ thành Tetsunen mắc sai lầm tạo điều kiện cho Indonesia có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Tuy nhiên trong hiệp 2, Thái Lan điều chỉnh lại nhân sự và cách chơi khiến Indonesia phải nhận 2 bàn thua liên tiếp ở các phút 54 và 56 để dẫn ngược 2-1. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Indonesia đã chơi rất cố gắng và có được bàn gỡ ở phút 80. Chung cuộc sau hai lượt trận, Thái Lan thắng 6-2 để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Ngoài giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, Chanathip Songkrasin còn cùng Terasin Dangda nhận giải vua phá lưới với việc ghi được 4 bàn thắng trong mùa giải này. Arsenal bước vào màn tiếp đón Man City tại vòng 21 ngoại hạng Anh mà không có sự phục vụ của huấn luyện viên Mikel Arteta do nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị tái nhiễm COVID-19. Tuy vậy, pháo thủ đã chơi rất hay trong hiệp 1 và có được bàn mở tỷ số nhờ công của Bukayo Saka ở phút 30. Nhưng khi Arsenal đang chơi tốt thì Granit Xhaka lại kéo ngã Bernardo Silva và trọng tài đã cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Riyad Mahrez đã sút 11m thành công và gỡ hòa cho Man City ở phút 57. Grabien bị truất quyền thi đấu ở phút 59 sau khi nhận 2 thẻ vàng. Sau đó, Man City chơi không mấy ấn tượng dù được thi đấu hơn người, nhưng cũng đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ pha ghi bàn ở phút 90+3 của Rory. Với kết quả này, Man City tạo ra khoảng cách 11 điểm trong cuộc đua vô địch trước khi Liverpool và Chelsea có trận đại chiến ở vòng đấu này. Trong khi đó, trận đấu giữa Watford và Tottenham đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội khách nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 của trung vệ Davinson Sanchez. Thắng lợi này giúp Tottenham vượt mặt Manchester United và West Ham để vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, kém vị trí thứ 4 của Arsenal khoảng cách 2 điểm nhưng đã ít hơn 2 trận. Ở trận đấu còn lại với West Ham, Edwards và Olis dù đã chơi rất cố gắng trong hiệp 2, nhưng Crystal Palace không thể lội ngược dòng và thua chung cuộc với tỷ số xít sao 2-3.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai ngày 3 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.